Bạch thầy con xin đọc bài: Vì cớ sao này tu Bồ đề, Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật.
Ba La Mật tức là như Đức Phật mình ấy, thì là đệ nhất Ba La Mật.
Dạ.
Thế mà sao đây lại bảo không phải là đệ nhất Ba La Mật? Ấy gọi là đệ nhất Ba La Mật. Tu hành nó phải chân thật, chứ không phải cứ sập xí sập ngầu thân mật. Thế rồi đó thì không có đệ nhất đệ nhị gì cả, cứ sập xí sập ngầu như thế thì làm sao? Tu thì nó phải có sự thật. Sự thật là thế nào? Tìm ra cái sự thật. Thế nào là đệ nhất Ba La Mật? Đấy, đệ nhất Ba La Mật tức là chúng mình gọi là thành Phật đấy. Ông như ông Thích Ca, ông ấy là đệ nhất Ba La Mật. Đấy. Thế làm sao lại bảo không phải đệ nhất Ba La Mật? Thích Ca ông đệ nhất Ba La Mật là ông thấy cái gì? Bộ Lăng Nghiêm cho chúng mình học đấy, ông thấy cái gì? Ông tuyên bố tất lạ lắm thay, hết thầy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Ông ấy thấy tất cả chúng sanh đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Đấy là cái đệ nhất Ba La Mật. Ông ấy thấy được cái sự thật đấy. Mà ông ấy thấy như vậy thì ông có thấy ông ấy là đệ nhất, còn cô Tịnh Quán là đệ nhị không?
Dạ không ạ.
Đấy, ông ấy thấy chính cô Tịnh Quán đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Thế cho nên không phải là đệ nhất nữa. Sao?
Dạ.
Nhưng mà ông có chứng cái đệ nhất thật thì ông mới thấy được, chứ chúng mình có thấy đâu. À, ông mới thấy được tất cả chúng sanh đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Thế cho nên một khi đã lên tới đệ nhất ấy thì không thấy đệ nhất đệ nhị nữa. Thế nhưng mà cũng đặt ra cái tên để phân biệt ông Thích Ca là Phật, còn Tịnh Quán chưa là Phật. Phải không? Cho nên đặt ra cái tên đệ nhất. Còn nói tiếp.
Dạ. Ba La Mật nghĩa là đến bờ kia.
Thích Ca là cứu cánh rồi. Để tiếp nữa, cái cứu cánh môn thuyết là chúng ta đặt ra về sau, chứ còn sự thật thì ông Thích Ca ông ấy chứng được cái đệ nhất. Đã. Nhưng mà một khi đã chứng được ấy, thì thấy rằng tất cả chúng sanh nó đồng thể với mình. Đấy, cho nên chính cái người có trí tuệ cứu kính đệ nhất ấy, người ta thấy không có cái đệ nhất. Đấy. Thế rồi về sau rồi chúng mình mới đặt ra ngôn thuyết để phân biệt.
Dạ.
Cho nên chúng ta muốn phân biệt thì đặt ra cái danh từ để thấy ông Phật là cao hơn. Còn chúng mình bây giờ còn mê để phân biệt. Đã. Nhưng mà đây chỉ là trên danh từ thôi, chứ còn chính những các bậc người ta đã cứu cánh ấy thì người ta lại thấy tất cả chúng sanh đều là Phật cả. Thì chính những các bậc mà đã được cứu cánh ấy, người ta thấy rằng không có phân chia. Nhưng mà chúng ta bây giờ thì tạm đặt ra cái danh từ để phân biệt ông Thích Ca là Phật, còn chúng mình còn chưa thành Phật. Đấy.
Tu Bồ Đề nhẫn nhục Ba La Mật.
Thầy nói ngay cái những người nhẫn nhục ấy cũng là cái không có, huống chi là còn có cái nhẫn. Cái người ấy là duyên hợp mà thành hình, cũng là cái chuyện không có. Còn theo như thầy thì thầy nghĩ là nhẫn nhục Ba La Mật, Như Lai nói không phải nhẫn nhục, nghĩa là không có cái nhục nào mà nhẫn cả. Nếu còn thấy mình phải nhẫn thì không bền. Như ở trên vừa mới nói ông Phật với lại người ta chém tay chân Ngài, bởi vì Ngài không có ngã nhân chúng sinh thọ già, Ngài không có cái nhục nào phải nhẫn, cho nên là ngài nhẫn được đến nơi đến chốn. Thì ở trên có giảng rõ cái nghĩa rồi. Sở dĩ mà ngài nhẫn được là bởi vì ngài thấy không có ta, thân ta, thân người, cũng chẳng có cái việc gì mà phải nhẫn. Thế cho nên ngài nhẫn được đến nơi đến chốn, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thế cho nên có cái chữ nhẫn nhục ba la mật là cái tiếng nói để phân biệt thôi. Chứ thật ra cái người mình đã nhẫn nhục ấy, mà còn thấy nhục để nhẫn ấy, thì không nhẫn được. Còn không thấy ta, thấy người, không có chúng sanh, cho đến không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu căn, thì cái người ấy mới nhẫn được đến nơi đến chỗ.
Và thầy, như vậy là muốn nhẫn là mình phải hoàn toàn là xả luôn được hết.
Nghĩa là mình phải có trí tuệ bát nhã, có cái trí tuệ kim cang bát nhã này, để không thấy có thân ta, thân người, thân chúng sanh, không thấy có cái gì là nhục cả. Để cho nên không phải nhẫn, thì cái nhẫn ấy mới đến cùng cực được. Thì cái này chúng ta nói đi nói lại ở trên rồi. Chị em nhận cái nghĩa rồi. Và vì cớ sao chỗ nào đó đang nói ấy.
Vì cớ sao này Tu Bồ Đề, như ta thở xưa bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể.
Ràng rõ rồi, chúng ta nói đi nói lại nhiều rồi. Đồng ý cả rồi. Và con nói tiếp lại nữa.
Con xin đọc tiếp. Lại nữa Tu Bồ Đề, ta nhớ thọ quá khứ.
Sở trụ, nghĩa là trụ vào cái chỗ không trụ. Nghĩa là bây giờ mình quyết tâm buông cả khắp thanh hương vị xúc pháp, biết nó huyễn rồi, cho nên bố thí là bố thí không bận lòng chuyện gì khác cả. Con nói vừa đêm đọc tiếp.
Chính là cái câu trên hàng trên đó, là thầy. Ngài nói là Bồ Tát chẳng nên trụ sắc sanh tâm, trụ sáu trần mà sanh tâm. Thì cái chữ sanh tâm đây là sanh tâm bố thí hay là sanh tâm?
Nghĩa là làm việc gì thì đừng có trụ vào sáu trần.
Cho nên nếu mà tâm có trụ thì ắt là không phải trụ.
Tức là phải trụ vào, tâm có trụ là trụ vào cái chỗ vô sở trụ, trụ vào cái chỗ không trụ cái gì hết. Nghĩa là lập tâm là từ nay không trụ vào cái gì hết.
Thì đó là
nhưng mà thật ra cũng không nên. Thế mình còn như thế là mình đã còn trụ.
Trụ vào cái không.
Mà thật ra là không nên mắc vào cái gì cả. Khi cần trụ thì mình vẫn trụ, khi không cần trụ thì mình không trụ. Nên như thế thì nó ăn chắc hơn. Tiếp.
Thì tâm có trụ ắt là không phải trụ.
Tức là con trụ và cái vô trụ.
Cái không. Bây giờ mình phải không luôn cái không trụ đó nữa. Chứ là tùy thế.
Không nên cố chấp thì hơn. Tiếp.
Đến đây Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ, nếu còn trụ nơi ngã,
cả ngã nhân chúng sinh thọ già nữa.
Lìa cả bốn tướng đó nữa.
Trong thì không chấp ngã, ngoài thì không chấp pháp. Thế ngài khuyên tất cả các Bồ Tát
vì thế
gì cả.
Mà không trụ vào gì cả, tức
cả cho đến cái không trụ cũng không chấp.
Không trụ vào cái không đó luôn ạ.
Không trụ vào cái gì cả. Tức là không kẹt cái gì hết,
không kẹt sáu trần.
Mà cho cả đến cái không trụ mình cũng không chấp nữa.
Cho nên vì còn có chỗ trụ tức là còn kẹt, tức là nếu mình còn trụ vào cái chỗ không trụ đó là mình
thì
cũng
mình
còn kẹt.
Còn kẹt vào một cái mang một cái gì cả. Đây này cho cái thí dụ.
Trái lại nếu còn
cái tâm thật của mình thì là tâm Bồ Đề. Nếu mà còn vướng một cái bóng ảnh nào, một cái hư vọng nào thì đó là còn mê.
Bạch thầy, hay con hiểu ở đây nói cái tâm Bồ Đề là nói về cái tâm không dính mắc, mình không dính vào cái gì hết.
Thì đó, tâm thật của mình thì là tâm Bồ Đề. Mà bây giờ mình có căn, có trần, có thức, sáu căn, sáu trần, sáu thức, thì đó là cái hư vọng. Để mình mắc vào một cái hư vọng nào thì là mình mất cái tánh Bồ Đề.
Thế sao trong Lăng Nghiêm Ngài nói là chứ không dính mắc cũng không phải là không là thầy?
Yeah.
Ở trong Kinh Lăng Nghiêm á, bà thầy nói về cái tâm không dính mắc cũng không phải là không, tức là theo như Bát Nhã đây vậy là mình còn dính vào cái không chứ. Sao Ngài bảo như thế là tâm Bồ Đề?
Thì nghĩa là bởi vì rằng cô buông hết tất cả, cô đừng bận vào cái gì cả, thì thật là tâm Bồ Đề của cô. Có phải không?
Dạ.
Bây giờ trước hết cô phải nhận được cái tánh Bồ Đề của mình đã.
Dạ.
Thế, thế rồi bây giờ đây mình đừng dính mắc. Dạ. Trong Lăng Nghiêm bảo rằng mình chấp vào cái không dính mắc đó là mình cũng đã còn có một cái chấp.
Dạ.
Đó. Nhưng mà trước hết cô phải đừng dính mắc đã. Rồi mới trừ cái chất sau.
Dạ. Ừ. Dạ. Đó là cái tâm không dính mắc, đó là tâm Bồ Đề. Tức là bây giờ đầu tiên con phải không dính với sáu trần đã, không dính với ngã nhân đã. Rồi như thế là con được tâm Bồ Đề rồi.
Cứ biết là cái tánh Bồ Đề phải, nhưng mà trước hết phải nhận được cái tánh Bồ Đề của mình đã. Nắm được cái tánh Bồ Đề của mình rồi, rồi mới không dính mắc.
Và thầy, như vậy là như hiện tại bây giờ là con đang vướng với sáu trần, đang vướng ngã nhân, chúng sanh thọ giả. Bây giờ con buông hết, con không dính gì cả đó.
Muốn làm thế nào để buông?
Và thầy, con phải thấy nó là không thật thì con mới buông được.
Cô phải có trí tuệ Bát Nhã. Chính cái trí tuệ Bát Nhã của cô ấy, nó không vướng cái nào cả.
Yeah.
Thì cô phải nắm lấy cái trí tuệ Bát Nhã của mình đã.
Yeah.
Và trí tuệ Bát Nhã hiện tại của cô là cái gì?
Dạ, trí tuệ Bát Nhã là con phải thấy rằng nó là không, là cái tâm của con.
Nghĩa là cái tánh thể hiện tại nó đang biết thấy, biết nghe, cái tánh biết của cô, là cái tánh giác ấy là cái trí tuệ Bát Nhã. Đấy. Thế thì cái tánh giác ấy nó là tâm Bồ Đề.
Dạ. Rồi bây giờ con không vướng là cái gì, không dính gì hết, tức là con đang trở về cái tâm Bồ Đề của con.
Cô cứ nhận được cái tánh Bồ Đề của cô, rồi lọc những cái vô minh, vướng đó là những cái vô minh.
Thì khi con buông hết, con không dính gì hết rồi, tâm con đó là cái tâm không.
Nhưng mà cô thì mắng tới cái tánh Bồ Đề của cô đã. Chứ còn cô buông hết mà nội thủ u nhàn thì cũng là pháp trần hành sự.
Không dính mắc đó là tâm Bồ Đề. Thì cái tâm không dính mắc của Ngài đây là nó không dính luôn cả cái không nữa thì mới là cái tâm Bồ Đề.
Cho nên thầy nhắc đi nhắc lại là phải nắm lấy cái tâm Bồ Đề của mình đã, rồi mới tìm những cái chuyện nó dính mắc mà nó không dính mắc. Chứ còn cô bây giờ cô lại cứ chạy vòng tròn ở bên ngoài mà cô không nắm lấy cái then chốt ở giữa.
Tức là bây giờ mình phải trong cái tánh của mình,
nhận lấy cái tánh của mình đi.
Dạ.
Thế rồi buông mọi việc.
Dạ. Dạ. Nếu bây giờ con duyên vào trong cái sáu trần,
duyên vào thì tức là con dùng cái ý thức, đâu có phải là cái căn bản Bồ Đề.
Dạ.
Cái tâm phan duyên thì đó là thuộc về thức.
Dạ.
Ngay từ đầu bộ Lăng Nghiêm đó, Phật đã bảo phải bỏ cái thức để nhận lấy cái căn bản Bồ Đề.
Yeah. Như thế
đây các vị Bồ Tát lại phải bố thí.
Yeah.
Không bám vào một cái gì cả, buông hết, nhưng mà phải bố thí.
Đã không bám thì có cái gì đâu để bố thí
mà
thầy.
Thế, yeah. Thế cho nên các buông hết, cho nên Phật để mấy chục năm cho chúng mình tập cái hạnh tiểu thừa là buông vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, buông hết. Đấy là cái tiểu thừa đấy. Thế nhưng mà trong cái buông ấy, bây giờ lại phải bá thí, trì giới, nhẫn nhục, đó là đại thừa. Buông mà vẫn phải làm tất cả việc thiện, thế thì là đại thừa. Còn buông hết thì đó là tiểu thừa. Cho nên một mấy chục năm đầu Phật toàn dạy có cái tiểu thừa. Dạ. Là tập buông đã. Anh có buông thật được đã rồi này nói chuyện.
Dạ.
Thế buông xong rồi bây giờ Phật mới bắt mình tiến lên làm đại thừa. Đó, phải bá thí. Đây Phật nhắc đi nhắc lại cái chữ bá thí.
Thế đây là phải nắm lại để đi bá thí.
Để ấy đấy, buông mà vẫn bá thí. Mà chính bởi vì mình buông được hết cho nên mình mới sẵn sàng để bá thí. Bá thí chỉ giới nhẫn nhục thiền định, phải làm tất cả các việc thiện. Bởi vì mình buông cho nên mình mới làm được. Thì đấy như ông Thích Ca ông vừa mới giảng đấy. Bởi vì ông biết cái này không phải ta, cái người kia cũng không thật, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh. Thế cho nên nó đến nó xin cái chân, ông cho cái chân. Nó xin cái tay, ông cho cái tay. Còn nếu mình chưa buông được thì làm sao mình bá thí?
Bà thầy, nên con nghĩ là lúc tiểu thừa đó bà thầy, khi cái trình độ dạy tiểu thừa Phật cũng dạy buông, các ngài cũng buông cả, mới xin thi xin các ngài tiếp theo các ngài buông.
Tiểu thừa là nửa đường cùng một con đường của đại thừa. Tiểu thừa người ta đi nửa đường trước. Rồi đến sau còn nửa đường sau thì nốt để gọi là đại thừa.
Mà thầy con thí dụ như bây giờ trình độ chúng con đây đang vướng, bây giờ học tiểu thừa Phật độ buông, thì con buông ai muốn lấy gì thì cứ lấy, con không giận. Thì con cũng buông rồi, là trong tiểu thừa cũng đã buông, ai lấy thì lấy, mình đâu giận.
Thì đúng, đến chính tiểu thừa là tập để buông.
Dạ.
Đấy, buông xong rồi bây giờ mới là tu hạnh đại thừa là phải làm. Trong cái lúc làm ấy là chính là bởi vì mình có buông được hết những cái đắm níu của mình mới làm được. Nếu còn nhận cái thân này là mình thì người ta xin mình cái tay mình đâu có dám cho. Mình phải buông cái thân này rồi. Thế cho nên Phật 20 mấy năm đầu tiên Phật bắt cho mình học đã về cái vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, mà vô cả 6 trần nữa. Buông sạch rồi, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh buông sạch. Đó là tiểu thừa. Mà chính nhờ cái tiểu thừa ấy mới thực hiện được cái đại thừa.
Ác vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế mà bố thí,
mà cũng đừng bám vào sắc thanh hương vị xúc phạm. Đó là người chân thật lợi ích chúng sanh.
Cái chân thật lợi ích đây nghĩa là mới thật sự là có lợi cho chúng sanh.
Thì mình mới làm được đến nơi đến chỗ. Nó xin cái tay thì dám cho cái tay, nó xin con mắt móc ngay con mắt đưa cho nó.
Còn nếu mình bá thí mà mình còn tiếc hoặc còn sân lại thì là
thì cái việc bá thí của mình không đến cứu cánh.
Không đến cứu cánh.